Nhã ca hồi ký giải khăn sô cho Huế. Tôi góp nhặt được nhiều mảnh chuyện vụn vặt, mỗi người kể một khác nhau về mấy ngày đầu tiên quân giải phóng đến Huế. Góp một ít khi ở nhà thờ, một ít khi vừa mới tới cung An Định. Tưởng đến cung An Định thì đoạn đường gian nan đã bớt một nửa, vì khi vừa đặt chân tới đó, tôi đã nghe nhiều người khảo nhau. Có máy bay của quân đội mình rồi, họ kêu gọi dân chúng cổ di chuyển về Hữu Ngạn tè.
Hữu Ngạn là đấy nè.
Nghe nói bên mình cho máy bay lên Thảm Thỉnh bị chúng bắn lên như mưa, máy bay phải bay cao tít.
Mà thiệt chị còn nghe trên máy bay người ta kêu rửa không?
Nghe chứ, bà con không thấy đó răng. Người ta chạy rần rần về phía Hữu Ngạn hết nè. Các vùng khác thì kẹt lắm, phía trên Phù Cám, Bến Ngự, Từ Đàm không ai về được hết.
Vậy qua cầu Tràng Tiền được không?
Mố có được. Họ đóng đầy ở nhà giấy thẹp mà. Mọi người mọi chuyện, tôi lơ mơ biết được tình hình chúng của thành phố. Tôi nói về mà tối, với chủ tối là mình ở phía Hữu Ngạn chặt yến rồi. Nhưng khi tìm được chỗ ngồi, chưa kịp dở cốm vác máng từ nhà quá thì súng lại nổ. Chúng tôi lọt vào giữa trận chiến. Trong lúc tôi nằm xuống chân bàn, đầy hơi người, hơi chó và chờ chết. Tôi nghĩ là chắc chắn chết, căn nhà lâu sẽ bị sập, sẽ trốn vùi chúng tôi trong đám gạch vụn. Thì bỗng tiếng súng yếm rớ một vài phút. Sống rồi! Một tiếng nào kéo lợn trong đầu tôi dội ngược ra và mở mắt nhìn từng người chung quanh. Họ ngồi rột dậy, ngớ ngác, bụi cát còn bay mù mịt, các cửa kính vỡ chưa hết rung. Nhìn lên chiếc sập ngày ngự, thấy còn lại cới trầu bằng đồng chạm rồng phượng và cái trắng nhiều màu. Ngài đã được cộng đi rồi, không biết có sống thoát được không? Chưa kịp nói với ai một lời nào, thì một tiếng bế bổng mới lao vút trên mái ngói. Ầm! Một mảng mái nhà sập, bụi bay mù, mọi người rụt đầu, thua mình nhỏ lại. Cảnh cửa sổ chỉ còn dính vài mảnh kính, sắc nhọn, bỗng như bị va chạm, rồi một bóng người nhảy vụt vào, vài tiếng la bật lên, vài tiếng ủ ờ không ra lời. Họ tràn vào rồi. Vài người úp mặt vào hai bàn tay. Tôi mở mắt nhìn sững, không phải lính quốc gia hay quân giải phóng, mà là Thái. Mình nó đầy máu, nó nhợn nhác nhìn tìm, rồi lối mạ tôi, lấy chủ tôi và cả nhà dậy. Chạy, chạy bác, chạy chị. Tôi kéo nó nằm xuống, hét lên.
Em, làm người ta hết hồn, chạy đi mô, chạy hết mấy chư đó.
Thái dựng thẳng tôi ngồi dậy. Lúc này tôi mới thấy bên hông mình ướt sũng. Máu, máu còn tươi rói chạy dọc xuống dưới chân. Tôi bị thương rồi. Bị thương sao chẳng thấy đau đớn gì hết. Tôi quay vụt lại. Mạ. Mạ tôi mở mắt nhìn tôi lờ đờ. Tôi bật khóc chồm tới kẹo mạ tôi.
Mạ. Mạ bị rồi hả?
Mạ tôi lắc đầu. Thái bỗng lối tuột tôi chuỗi vào người nó.
Giang ra, giang ra.
Tôi nẹp hẳn vào vai cậu em. Lúc này tôi mới định thần nhìn kỹ con chó to lớn mới đây chui rút bên hông tôi đã bị thương nặng. Có lẽ nó chết rồi cũng nên. Tôi không thấy nó nhúc nhích cục cửa gì nữa. Nhưng nơi vết thương máu vẫn còn rỉ rạ chảy. Thái nói nhỏ vào tai tôi. Chị nói bác chạy gấp đi, họ đang siết vòng vây ở ngoài, không lừa lúc này chạy là chết hết. Không lừa lúc này chạy là chết. Tiếng chết như một sợi dây bắn ngược tôi tới cửa sổ, rồi nhanh như cắt tôi lao đầu ra ngoài, mặt cửa sổ cao thấp thế nào chưa biết. Tôi rơi tọt ra ngoài, cùng lúc cảnh cửa chính mở. Thải và bé thấy tôi chạy, cùng hỗ khoảng chạy theo. Chúng không kịp nhảy qua cửa sổ mà hút vào cánh cửa lớn. Vài miệng kính còn dính lại, tiếp tục rơi loạn soạn. Chủ tôi, mà tôi, vợ của bé, Thu và mấy đứa nhỏ cũng hốt hoảng chạy ra theo. Tôi nhìn quanh, tuyệt nhiên không có một bóng người nào. nhưng rõ ràng họ đang gườm nhau, đang bẵng nhau. Lúc ở trong cúng án định, tôi nghe như tiếng súng bắn đi từ phía cửa, hay chính từ bên trong bắn ra nữa. Vậy mà tôi không nhìn thấy ai hết. Thấy tôi ngơ ngác, Thải lại kéo tay tôi chạy, hình như nhiều người khác cũng vừa theo chúng tôi chạy ra nữa. Bờ sông chẳng trượt mặt, chúng tôi đã bỏ xa cúng án định một khoảng dài. Tiếng súng đằng sau lại nổi lên, dữ dội, ác liệt hơn, nhưng tiếng súng kéo dần tới phía trước đồng, bên phía nhà thờ. Chúng tôi xa dần nơi nguy hiểm. Một đoàn người từ phía cầu chạy xuống. Thái hỏi, qua cầu được không? Mấy cái đầu cùng lúc lắc một lượt. Tôi kêu lớn, đừng chạy tới phía đó, họ đang đánh nhau mà. Nhưng đoàn người như không nghe, họ vẫn cắm đầu chạy. Mấy đứa trẻ con vấp ngã, khóc rẽ lên, rồi lại lồm cồm ngồi dậy chạy tiếp. Vợ của bé lúc này mới kêu lên, bỏ hết đồ lại ở trên tờ rồi. Bé la lên, bỏ hết, chết chưa lo, lo ba cái gì không à. Vợ bé mẻo mão, con mới vắt cơm, không mang đi, chút nữa thì cũng chết đói. Lúc này tôi chạy lớp sập phía sau Thải. Tôi bỗng hoàng kính khi thấy máu ở cổ nó đang chảy dòng xuống vai. Tôi kéo tay nó, Thải, em bị thương rồi tê. Nó vừa chạy, vừa thở, cả cái mảnh ngõi đổ rồi, đầu em, như rí là nhẹ, không răng mố đâu chị. Một bển sóng nửa hiện ra, Thải reo lên, có đo tê, mình quá sống được rồi. Khúc sống ở đấy sao yên lành quá, cái súng bên bển sóng vẫn xanh úm, mặt nước vẫn lằn lờ và mấy hòn đá đặt trên bển vẫn sạch sẽ, nhặn bóng. Tôi bàng hoàng như nhìn thấy một cảnh nào ở trong cơn mộng, hoặc là mắt mình đã hóa lên rồi. Chúng tôi vừa dừng lại bển thì đằng sau cũng có vài người khác chạy đến. Thải hỏi, chạy ở mố tới?
Ở bên nhà thờ.
Ở cũng ăn định thì? Thấy chứ không?
Chặt sạp hết rồi, bặn dư lắm.
Thu chạy xuống bển, mấy con đò như bò hoang không người. Chúng tôi gọi mãi mới có một chị đàn bà lọ ra.
Cái chí rửa?
Cho chúng tôi quá sống với ba ơi. Người đàn bà lắc đầu. Không được mố, đang đánh nhau dữ nở, ra giữa sống lờ đàn trúng bằng rắn. Chị ở đấy thì cũng trúng rửa. Chị thà tôi chết một mình, tôi còn có một mình mà. Giọng chị lạnh như đồng, Thải nắng nị. Chị làm phước cho tụi tôi qua bên nợ gọi nhà quen, không tụi tôi chết hết ở đây.
Đóng rửa rắn mà chờ nội.
Mà tôi nói khó, chị làm phước cho mấy chuyện, thời buổi giặc giả, ở có đức để lại cho con cái.
Tôi có một mình chờ có ái mà đóng phúc. Tôi chưa đi mà ở đấy chờ coi ông vốn túi còn nổi lên ở khúc sóng ní không.
Chúng tôi đã đoán lờ mờ ra câu chuyện. Chắc chồng chị ta vừa mới chết và chị ta đang dở điếm dở khùng. Chúng tôi lại nói khó, chị đàn bà bằng lòng chờ mấy chuyện. Qua khỏi khúc sóng ngặn có mấy thước, Thải đưa tiền và buộc chị đàn bà phải lấy. Chị cầm tiền và trợ mùi quá, đưa những người khác đáng đời bên kia bến.
Từng đoàn người sẽ tương lai đi nắng về xuống, dập dịu trong tay chan chứa tình thương, gió im bao
tiếng súng ở bên phía cúng án định, bên phía đông có vẻ êm ả hơn. Khi chúng tôi lên đường cải thì không còn đủ sức để nghe ngóng nữa. Khu này yên tĩnh quá, chưa một nhà nào bị hư hại gì hết. Bẻ nói, mình tìm nhà quán ở đây rồi mái mình về nhà, chắc khu mình gần quốc lộ, họ rút hết rồi. Thải cãi lại, Rút chí nội mà rút, đừng có làm mà chết. Xe mì ở quốc lộ chạy lên đồn án cử mà mới còn cãi nữa tè. Xe mì lên là nghe tiếng súng rồi, không thấy hay rắn. Chúng tôi lại tiếp tục chạy. Tôi hỏi bé đây là miệt nào. Bỏ Huế lâu quá, tôi quên gần hết đường xã. Bé nói đây là đường lên Tân Lăng, lên chục nữa là có chùa. Nghe đến chùa mà tôi mừng rỡ. Mình vô chùa xin ở nhờ, chắc là họ không dám phá chùa mố. Thái nói, nhà thờ còn bắn sạp huống gì chùa mà họ nể nang. Mà cứ thử coi. Tôi mệt lạ, không đi được nữa. Lúc này tôi mới thấy chân nhức buộc. Tôi đã bỏ mất dép, chân tôi lại bị một mảnh kính cắt. Máu còn rị rạ chạy, tôi ngồi bệt xuống đất. Con không đi được nữa rồi. Mà tôi dỗ dành, rạng đi, rạng chút nữa, nghe con, rạng đi chút con, gần tới nơi rồi. Nhưng mà tôi cũng mệt quá. Lúc này nhìn lại mà tôi thấy bà vẫn còn xách cái xách áo quần nới tay. Sự sợ hãi đã làm mà tôi quên cái xách tay nặng nề. Thải vẫn ôm chỉ cặp da của tôi, mà tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. Thuốc cũng ngồi theo, mấy đứa nhỏ cũng ngồi bệt xuống đất. Có mấy nhà mở cửa hé nhìn chúng tôi, rồi lại vội đóng cửa lại. Tôi không hy vọng gì họ giúp chúng tôi lúc này. Thải và bé quay lại, thấy chúng tôi ngồi bệt cả xuống đất, và chủ tôi nửa muốn ngồi, nửa muốn đi, thì dớ tái cạn. Thôi, để tụi con tới chùa coi rắn hí. Nhưng đi được một quãng, chúng quay lại. Lúc này chúng mới để ý đến những đoàn người chạy loạn. Đoàn này đi tới trước, đoàn kia chạy ngược lại, hỏi họ thì ra phía nào cũng có đánh nhau hết. Vợ bé đang ngồi, bỗng đứng rột dậy. Quên rồi, ở xóm lý mình có chị Ú, mình vô tạm rồi sai con Thu về nhà coi ra rắn. Tôi cũng không có chỗ ngồi nghỉ uống một ngụm nước. Từ sáng đến giờ tôi chưa có miếng cơm, chưa uống được một giọt nước. Bé hăng hải dẫn đầu, chúng tôi đi vào một xóm nhỏ, toàn nhà tránh. Bé gọi cửa mãi mới thấy người ra mở cửa. Chị Ú, bé kéo lên mừng rỡ. Tưởng chị đi tặng cứ rồi chớ, không cán chi hả? Càng chí, ở đấy mấy bữa ní có chí mố, không ai biết hết. Không có một chế cấu tới hả chị? Không, trong xóm, trong thì bị rồi. Mà ngoài ní đào hầm hết, rồi càng chí mà sợ. Rồi chợt nhận thấy một đoàn người đóng đục đang đứng đằng sau lưng bẻ. Người đàn bà lại hỏi, bà con hết hả? Dạ, bác em nhỉ chị? Chị em? Bác, đây là bà chị vợ của con. Vô nhà hết đi, đừng có đứng đấy lộn xộn, họ dòm ngõ. Cả đoàn kẹo vô nhà, nhà nhỏ, chật hẹp, thải lọt cái chăn giữa nền đất để nằm đỡ. Má tôi, vợ bé, mới sanh và mấy đứa nhỏ được chủ nhà nhường cho cái giường nhỏ, nằm sát vào nhau, chỉ trở mình nhẹ là có thể rớt xuống đất. Tôi, Thu và Thải phải nằm dưới đất. Trời bắt đầu mưa phùn, lạnh cắm da. Vừa sợ vừa lạnh lại thêm cái đói dày vò, tôi rúng lập cập. Người chủ nhà lấy cho tôi một bát cơm nguội ăn với xì dầu. Tôi ăn như chưa có bữa cáo lương mỹ vị nào ngon lành đến thế. Ăn sống thì trời đã về chiều. Thải hỏi dò người đàn bà xem ở đấy có quân giải phóng không. Người đàn bà cười tươi tịnh. Không rắn mó, họ về hoái, họ đi ngoài đường kệ họ, họ tử tế lắm mà. Vậy họ có soát nhà không hả chị? Mấy bữa đầu thôi, mấy hôm đầu họ nhờ mấy con nhỏ đi tải đàn, tải thương. Bữa đi thì hết rồi, họ cũng là người chữ chí mà sợ, họ tử tế lắm mà. Bà có nói chuyện với họ không? Nói hoài, có rắn mố. Người đàn bà ở với một bà già chồng gần 70 tuổi và một đứa con trai út 17 tuổi. Người chồng bỏ đi thời kháng chiến cũ, không thấy tin tức chí. Khi biết ra điều đó, tôi không còn lấy làm lạ về cảm tình của bà ta đối với mẹ anh giải phóng quân nữa. Buổi tối, chúng tôi không dám ngủ trên nhà mà xuống ngủ dưới hầm đào ở trước sân. Chủ tôi, Thải và bé vào ngủ ở nhà thờ của một dòng họ lớn trong xóm. Nhà thờ xây kiểu xưa, đá lớn, chắc chắn lắm. Tôi và những người đàn bà khác cùng trẻ con xuống hết dưới hầm. Chiếc hầm nhỏ quá mà phải chứa tới hơn 10 mạng người. Chúng tôi không còn có chỗ đặt lưng nữa. Khoảng gần 10 giờ là Đại Bác từ Phụ Bài bắt đầu cấu vào thành phố. Hòa chấu sói sạng rực cả bầu trời. Tiếng máy bay gần, rồi xa. Không khí báo hiệu một cuộc đụng độ lớn. Cả thành phố như đều chìm trong điềm gợ sắp bị tàn diệt. Tôi ôm chặt lấy mà tôi, dựa đầu vào vai bà mà ngủ. Mà tôi không ngớt lời cầu nguyện. Cầu cho con tôi tái quá nạn khỏi. Cầu cho con tôi luôn được sống còn. Tôi biết mà tôi đáng lo cho tôi nhiều nhất. Chồng con tôi ở Sài Gòn chắc đáng bận ruột, bận gan vì tôi. Nhưng tại sao tôi tính được chồng tôi còn rội rài để lo cho tôi? Tin tức đồn đại cả Sài Gòn và các tỉnh đã mất. Vậy chồng con tôi đã lưu lạc tới nơi nào rồi? Tôi muộn nói, mà ơi, con sợ quá. Nhưng tôi phải tỏ ra can đảm hơn để mà tôi yên lòng đôi chút. Tôi nói với mà, đánh nhau lớn chắc sắp yến rồi mà. Tiếng nói của tôi thật nhỏ, nhưng trong hầm kính mọi người đều nghe hết. Một cô gái mập ủ đang ngồi sát bên tôi lên tiếng.
Hả đóng lắm chị nơ.
Tiếng người con trai bà chủ nhà nói theo.
Con ní nó đi khiến xác đó chị, chết bất loạn tệ.
Tôi hỏi,
khiến đi mô?
Khiến lên tầng trên núi, họ chết nhiều lắm, đệm không có hết.
Chị khiến như vậy mà không sợ à?
Sợ bạc chết đi tè, vừa khiến vừa rúng, trời lại lạnh nữa, hái đầu gối mình như muốn sùm luôn. Gượm bạc chết, xác nào cũng dính đầy máu. Còn người bị thương thì chất lên xe như sắp cả rứa, người ní chồng lấy người nọ, không biết bằng rắn mà sống cho được.
Toàn là cuốn giải phóng hết rồi chị.
Chợ rắn, họ chưa ái chỗ đỏ nữa.
Khiến xong họ cho về chứ.
Họ còn bắt đi khiến đàn chớ mà tôi trốn. Tụi ní chặt trống họ cũng về bắt đi nữa. Tôi trốn ra đây ngủ nhờ, trống đã có mọt chế cấu tới rồi đó. Tôi không hỏi nữa, nhưng cô gái cỏ đà cự nói tiếp.
Nói vườn cạnh nhà túi họ trốn người dễ sợ quá, lòi cả mày cái chấn ra tè.
Nói dốc đi bà nội.
Nghe cậu bé con bà chủ nhà nội móc, cô gái nội sùng.
Được con trai chú gì hầm cả ngay cả đêm biết chí mà nói. Ra ngoài mà coi thử, sáo chùa tè. Họ trốn lòi tay lòi chân, có dễ sợ bà chết đi. Này, biết bị thằng Tứ hợp tộc không?
Biết.
Hẳn bị bắt ra ngoài vườn, đào hộ trốn sạc chết, mà trốn sáu vườn hẳn mày ghê chứ. Hẳn trốn đi được rồi.
Tao ghét thằng đó lắm, cho họ bắt luôn đi.
Mày ắn nói đoạn hầu chí rửa, rắn mà ghét người ta.
Có tiếng người đàn bà tên là chị Ú gắt khẹt.